Nếu người ngồi ở ghế của Tần Chính Phong đạp vào thanh ngang dưới bàn, cửa tủ sách sẽ khóa cứng từ phía trong, đồng thời mở lối thoát sau bức tường. Chính Phong biết về lối đi, Tống An Nhiên nói, có thể ông ấy đã dùng nó, hoặc thiết kế nó để thử lòng người khác. Theo hồ sơ kiến trúc, phòng đọc sách được cải tạo 18 năm trước bởi một công ty đã giải thể. Người phê duyệt chi phí là Tần Chính Phong, bản vẽ chính thức không có lối đi, nhưng khoản thanh toán được chia thành nhiều hạng mục trang trí. Buổi tối, Tống An Nhiên và Cố Trạch Dương đến nhà kính theo lời hẹn của Hứa Bá. Mưa đã ngừng, những tấm kính cũ phủ hơi nước, dây leo bò quanh khung sắt hoen rỉ. Hứa Bá chưa đến, bên trong chỉ có một chiếc ghế và bình tưới cây bị đổ. Trên nền đất ẩm xuất hiện vết kéo lê. Cố Trạch Dương soi đèn, thấy một giọt máu trên cạnh bàn. Điện thoại Tống An Nhiên nhận được tin nhắn từ số của Hứa Bá, đừng tìm tôi đã lấy di chúc. Không phải cách Hứa Bá viết, cô nói. Ông ấy luôn gọi nó là bản ý nguyện cuối cùng, không gọi là di chúc. Cố Trạch Dương phát hiện cửa sau nhà kính mở, bên ngoài có dấu lốp xe, gần rãnh thoát nước, anh nhặt được một nửa vật bằng ngọc trắng bọc đồng, hình bán nguyệt, khắc ký tự cổ. Tống An Nhiên nhận ra đó là nửa con dấu tín vật.